Kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Một lần nữa kính thưa đại chúng, là hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2000. Đây là bài pháp thứ 9 trong cái chương trình internet của chùa Dược Sư. Nhân dịp ngày đại lễ Phật Đản 2624 năm nay, chúng tôi xin được long trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp là Đường vào tĩnh lặng. Xin quý vị vỗ cho trọn pháo tay. Kính thưa đại chúng, cách đây 2624 năm về trước, có một hoàng tử ra đời tại Ấn Độ. Mặc dù sống trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà trong tâm tư của vị hoàng tử đó lúc nào cũng nghĩ đến cái sự đau khổ của nhân quần, của xã hội. Bởi vì ông thấy rằng cái hiện trạng của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ đang sống trong tình trạng báo động, nghi ngờ, áp bức, bất công do cái giai cấp của người Bà La Môn giáo tạo ra. Có thể nói rằng là cái nền luân lý cổ truyền gần như sụp đổ. Và cái niềm đau đó làm cho Thái tử Tất Đạt Đa, vốn cái người đã giàu lòng từ bi, giàu lòng thương người, hơn nữa Thái tử có một bẩm tánh rất là thông minh và ưa tìm hiểu mọi việc, cho nên vị Thái tử này khởi lên một tâm niệm làm thế nào phải đem đến cái sự an lạc, cái sự hòa bình cho nhân loại. Với cái ý chí đó, từ tâm bé mãi cho đến khi mà Ngài có dịp đi ra vào bốn cửa thành, và ở nơi đó vị Thái tử Khả Kính đã gặp được những cái cảnh của trần gian, đó là sanh, là già, là bệnh, là chết. Bốn cái cảnh khổ, đau buồn, tê tái của kiếp người. Và vì vậy, cái lòng yêu thương nhân loại càng mãnh liệt hơn. Và đến một cái độ, vị hoàng tử Khả Kính đó quyết định phải từ bỏ cung vàng điện ngọc để ra đi, để tìm đạo. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là nói tới cái sự ra đi tìm đạo, nếu nói về tôn giáo học thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ra đời dĩ nhiên là với một cái tâm nguyện là cứu độ chúng sanh. Nhưng nếu nói về một con người của lịch sử thì chúng ta thấy chính bốn cái lý do sanh, già, bệnh, chết của kiếp người đã là một cái động cơ chính thúc đẩy khiến cho vị hoàng tử Khả Kính đó phải ra đi để tìm đạo, để cứu nhân, để độ thế. Và rồi Ngài ra đi vào lúc 29 tuổi. Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ quyền uy đầy hứa hẹn, đầy vinh quang, để dấn thân trên con đường thiên lý, để tìm phương thuốc, để cứu bệnh trầm kha cho chúng sanh. Ngài đi tìm một con đường an toàn nhất và vượt ra ngoài mọi cái sự ràng buộc của kiếp người để hướng dẫn tất cả mọi người đi đến Niết Bàn. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng tôi xin được long trọng thông báo là chiếc xe mang số 912 EBS xin quý vị rời ngay, tại vì là có gặp khó khăn, người ta có thể kéo ngay bây giờ. Chúng tôi xin được lặp lại là chiếc xe 912 EBS. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, để tiếp tục cái buổi pháp hôm nay thì thưa quý vị, vị hoàng tử khả kính đó qua bao nhiêu ngày tháng đi lang thang khắp nơi, nơi nào mà nói có vị thầy hay thầy giỏi là vị thái tử đó đến tới để mà học đạo, thì vị thái tử này đã tìm đến nhiều vị thiền sư lỗi lạc và hy vọng rằng ở nơi đó ông sẽ học được những cái phương pháp, thực hành được những cái phương pháp hay để mà giúp tâm hồn của mình trở nên thảnh thơi và an lạc. Tuy nhiên khi đến những cái vị thầy dạy đó, những vị thiền sư lỗi lạc đó, thì vị hoàng tử khả kính này cảm thấy không có thỏa mãn, là tại vì cái tri kiến và cái sự chứng ngộ của những vị thiền sư này không có đáp ứng được cái lòng mong mỏi, lòng tha thiết cầu đạo của vị hoàng tử. Do đó mà vị hoàng tử khả kính này phải tiếp tục đi nữa. Ngài đi tìm một cái gì mà chính bản thân của người chưa biết. Trong giai đoạn này, khi mà đọc qua lịch sử của Đức Phật thì chúng tôi cứ thường nghĩ rằng đây là cái giai đoạn tìm đường để đi vào tĩnh lặng. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Chúng tôi thì thích lắm, một khi mà nói mà quý Phật tử vỗ tay thì thấy hăng hái vô cùng. Thì thưa đại chúng, thì trước hết là vị thái tử này đi đến rừng để tu khổ hạnh. Thì ở đây theo những cái bậc thầy đang tu khổ hạnh, nói tới khổ hạnh thì quý vị biết rồi, nghĩa là cứ hành hạ cái thân xác của mình. Và những vị thiền sư này họ tin tưởng rằng là càng khổ hạnh, càng cực khổ bao nhiêu á, thì càng mau chứng đạo bấy nhiêu. Tại vì họ nghĩ rằng là con người giống như là trái banh, khi mà trái banh mà dồi xuống càng mạnh á, thì quý vị thấy sao? Nó bung lên càng cao. Cho nên những cái vị thiền sư này đó là họ tu ép sát đến cái độ cực khổ, đến cái độ mà quý vị biết là có nhiều vị ngày chỉ dùng có một bữa, hoặc là có nhiều vị ngày chỉ dùng một hạt đậu hay là một hạt mè, mình ăn có được không? Mình ăn một bữa mà mình thấy nếu mà không đủ là mình cũng đủ xíu rồi. Nhưng mà quý vị này á là coi như là một ngày chỉ ăn một hạt đậu hay là một hạt mè. Thì Thái tử Tất Đạt Đa cũng vậy, Ngài cũng quyết định thử cái chân lý này, coi cái kết quả đi tới đâu. Và người cũng bắt đầu thực hành cái phương pháp chế ngự thân xác và hy vọng tâm sẽ được thoát khỏi những cái sự ràng buộc của thân, và từ đó sẽ vượt lên cái đỉnh cao của giải thoát. Nhưng mà thưa quý vị, suốt 6 năm trường như vậy, vị hoàng tử khả kính của chúng ta cảm thấy rằng là sức người càng ngày càng mỏi mòn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng là vẫn khỏe mạnh, chúng ta ăn mà không có đủ cũng thấy yếu, thấy suy, thấy chết tới nơi rồi. Mà huống chi là người chỉ ăn một ngày một hạt đậu hay là một hạt mè, mình có thể tưởng tượng rằng là rất là khổ hạnh. Thì qua coi như là suốt 6 năm trường, cái phương pháp chế ngự này không giúp được cho thái tử gần mục tiêu, mà trái lại cảm thấy thất vọng, chán nản nhiều hơn. Tuy nhiên với cái kinh nghiệm bản thân, Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài nhận thấy rõ ràng và tường tận cái lối sống tu khổ hạnh không đạt được cái sự lợi ích nào. Bởi vì như quý vị biết rằng là một cái thân thể mà suy nhược thì không thể nào có một cái tinh thần sáng suốt được. Người ta thường nói là một cái thân thể tráng kiện mới có được một cái tinh thần minh mẫn sáng suốt. Thành là Thái tử Tất Đạt Đa đã thấy được cái chuyện đó. Kính thưa đại chúng, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã thấy được cái việc đó thì Ngài bắt đầu Ngài ăn trở lại, Ngài dứt bỏ cái lối tu ép sát và Ngài dùng vật thực như thường. Và khi mà Ngài bắt đầu dùng vật thực trở lại đó, thì những người bạn tu của người cho rằng là ông đã thối chí và tỏ ra khinh thường. Cái điều này chúng tôi sẽ nói trở lại. Nhưng mà ở đây đó, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cái lối sống tu ép sát trở lại vật dụng bình thường, thì ông thấy rằng cái cơ thể từ từ cũng phục hồi, và những cái tế bào kiệt quệ khô cằn trong cơ thể cũng bắt đầu hồi sinh. Và Ngài từ đó, Ngài mới nhận định, Ngài thấy rằng là con đường mà đưa tới thành quả mà Ngài mong mỏi tha thiết nhất từ bấy lâu nay, là cái con đường đó phải trở về với nội tâm, chứ không thể hướng ở bên ngoài được. Và đó là một cái phương pháp duy nhất để làm cho tâm hồn của mình trở nên tĩnh lặng. Thưa quý vị, tâm hồn có tĩnh lặng thì lúc bấy giờ mình mới thấy được tất cả mọi sự mọi việc, và có thảnh thơi thì chúng ta mới có được cái sự an lạc. Một cái việc rất là thực tế, cũng một cái đồ đó, vật đó, mà trong khi mà quý vị cảm thấy trong tâm của mình mệt mỏi, cái tâm lý rối bời, thì quý vị sẽ không nhớ quý vị để đâu, có phải không? Nhưng mà khi quý vị yên tình rồi, quý vị khỏe rồi, quý vị nhớ rất là rõ. Có thể là nhớ mấy chục năm về trước mình làm cái gì, mình đi ra đường mình gặp ai, mình đá lông nheo với ai nữa là khác, có phải không? Nhưng mà bây giờ khi mà mình quên rồi đó, việc vừa xảy ra trước mắt mình cũng không có nhớ được. Thì Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài thấy được cái việc đó và Ngài rất là an lạc. Thì thưa quý vị, trong cái giai đoạn này, khi mà đọc qua cái lịch sử của Đức Phật, chúng tôi thấy rằng cái giai đoạn này là cái giai đoạn đường vào tĩnh lặng. Xin quý vị vỗ cho tràng pháp tay. Kính thưa đại chúng, với cái ý chí sắt đá của Thái tử Tất Đạt Đa, và ông tin tưởng vào cái chính bản thân của Ngài, và với chí ý chí hùng mạnh, Ngài quyết định đơn độc để thực hành, để đạt được cái mục tiêu cuối cùng mà Ngài mong mỏi. Và từ đó Ngài ngồi kiết già ở dưới một gốc cây cổ thụ. Và sau này, khi mà Ngài thành đạo, cái cây đó được mang tên là cây Bồ Đề. Tới đây là quý vị rõ phải không? Chứ không phải cái cây đó có cái tên là cây Bồ Đề. Tại vì cái sự giác ngộ của Đức Phật, cái tiếng Phạn gọi là body. Cho nên về sau này cái chữ giác ngộ là body. Cho nên người ta lấy cái sự giác ngộ của Đức Phật đặt tên cho cái cây. Cho nên là mình gọi là cây Bồ Đề. Thì thưa quý vị, cái cây Bồ Đề này ở bên cái dòng sông tên là Ni Liên Thiền ở xứ Yoga. Thì trong một cái khung cảnh rất là yên tĩnh, và ở nơi đó Ngài phát nguyện. Ngài phát nguyện như thế này: nếu ta ngồi đây mà không tìm được đạo lý nhiệm màu, không tìm ra lẽ huyền bí của vũ trụ vạn pháp, thì dù cho còn da bọc xương, da bọc gân, dầu cho máu có cạn thịt có khô và tàn héo, ta quyết không rời khỏi nơi này. Thưa quý vị, một cái lời phát nguyện rất là sắt đá. Mình có dám phát nguyện như vậy không? Không dám, phải không? Mình tu một chút là mình thấy đã khổ rồi. Ngồi thiền một chút mình thấy đã đau giò rồi. Mình tụng kinh một hồi mình thấy đã mỏi miệng rồi. Vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa dám phát nguyện, dù có xương tan, có thịt nát, ngài khi mà chưa đắc đạo, ngài không rời khỏi cái gốc cây này. Thì với cái tinh thần này, xin đề nghị với đại chúng là mình không cần phải phát nguyện lớn, phải không? Mình phát nguyện nhỏ nhỏ thôi. Cứ một năm có ba lần. Mỗi một Tết như vậy đó, mình nên về chùa hay là đi nơi nào đó mình cầu nguyện một lần. Được không? Được quá chứ hả? Rồi tới Phật đản, mình phát nguyện mình về chùa mình lễ Phật, mình ăn cơm chay một lần. Rồi tới Vu Lan, mình phát nguyện mình về chùa mình lễ Phật, mình ăn cơm chay một lần. Cái đó dễ mà, phải không? Xin quý vị vỗ cho trà pháp tay. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta có cái nguyện nhỏ như vậy đó, lâu ngày nó sẽ thành cái nguyện lớn. Nó giống như giọt nước chảy, lâu ngày nó sẽ đầy. Thì chúng ta lẽ tất nhiên là không bì với được với Thái tử Tất Đạt Đa. Tại vì ngài có cái nguyện sâu dày, và ngài là người đã thành đạo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên tới cái kiếp cuối cùng này, ngài có cái duyên với chúng ta, cho nên ngài trở lại cái thế giới này, và ngài phát nguyện như vậy để cho mình thấy rằng là cái hành nguyện vĩ đại của những cái bậc đại giác là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta muốn, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thành đạt được. Thì thưa quý vị, với cái sự tinh tấn vô cùng mãnh liệt, một cái lòng nhiệt thành cực kỳ vững chắc, một cái ý chí bất khuất, và ngài quyết khám phá ra cái chân lý cho kỳ được, để chứng được đạo quả vô thường, để mà cứu nhân độ thế. Vì vậy khi mà ngài ngồi nơi đó, ngài tập trung tư tưởng lại, tập trung mọi nỗ lực lại, nhắm vào tận cùng góc hẻm của tâm tư, để mà tìm một cái phương pháp để thực hành, để mà có cái khải dĩ đưa bản thân của ngài đến cái chỗ an lạc, để đem cái giáo lý vi diệu này đến cho nhân loại. Và cuối cùng ngài đã thành đạt được như ý nguyện, ngài đã thành tựu được đạo quả, và từ đó nhân thế xưng tụng ngài là Đức Thế Tôn, và ngài thành hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, khi mà ngài thành đạo rồi, dĩ nhiên là ngài không có dừng ở nơi đó. Tại vì cái tâm nguyện của ngài khi mà đi ra là vì chúng sanh, vì nhân loại. Cho nên khi ngài thành đạo thì ngài cũng vì chúng sanh, vì nhân loại. Cho nên ngài đem cái giáo lý vi diệu đó truyền đạt đến cho mọi người. Và ở nơi đây, khi mà chúng tôi đọc lịch sử tới đây đó, thì thưa quý vị, chúng tôi biết rằng đây là cái giai đoạn chúng ta phải thực hành tĩnh lặng. Cái thành quả trong suốt 49 ngày ngồi tư duy, ngồi suy tưởng dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật ngài đã truyền đạt cho chúng ta, để cho chúng ta thấy rằng cơ thể của chúng ta, mỗi cá nhân của chúng ta, nó giống như cái dòng sông luôn luôn trôi chảy bất tuyệt, và tất cả những cái tế bào lớn nhỏ trong cơ thể của chúng ta là những cái giọt nước luôn luôn xô đẩy tiếp tục với nhau không ngừng trên cái dòng sông của sinh khởi, trưởng thành và biến diệt. Như vậy khi mà chúng ta quán chiếu được như vậy đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy, quý vị thấy có cái gì là của mình không? Khi mà thấy tất cả những cái tế bào luôn luôn luân lưu trôi chảy, trưởng thành, thay đổi, có những cái tế bào thay đổi để trưởng thành và có những cái tế bào thay đổi để hoại diệt. Thì khi mà nhìn vào một cái con người, một cái thực thể như vậy đó, chúng ta thấy không có cái nào là của ta cả. Ở điểm này chúng tôi sẽ nói trở lại. Và thưa quý vị, xen vào trong cơ thể của chúng ta, chúng ta còn nhận thấy một cái dòng sông thứ hai, đó là cái dòng sông của cảm thọ. Trong cái mỗi cảm giác của chúng ta giống như là một cái giọt nước, cũng luôn luôn xô đẩy nhau, luôn luôn trôi chảy trong cái dòng sông bất tuyệt. Trải qua một cái quá trình sinh khởi, trải qua một cái quá trình trưởng thành, và cũng trải qua một cái quá trình biến diệt. Thì thưa quý vị, những cái cảm giác này có nhiều khi á, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Khi mà chúng ta được khen, chúng ta làm được một cái việc gì, lẽ tất nhiên là chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Quý vị có đồng ý không? Có ai á, mà bảo đảm rằng mình được người ta khen mà mình không mừng không? Phải mừng. Dù cho là biết rằng là mình là người Phật tử, chúng ta tu, chúng ta muốn đạt tới cái mục đích là khen đừng mừng mà chê đừng buồn. Đó là cái tâm lý. Kính thưa đại chúng, nói thì nói như vậy, nhưng mà thực tế đó, khi mà chúng ta được khen, chúng ta không mừng ra mặt nhưng mà cảm thấy vui vui ở trong lòng, thì thưa quý vị, đó là cái cảm giác dễ chịu. Và những cái cảm giác khó chịu, chẳng hạn như là khi mình bị chê, hoặc là mình làm cái gì cũng không có được, mặc dù mình biết rằng là mình tu là mình không có buồn gì cả, nhưng mà khi mình bị chê mình cũng buồn, không nói ra miệng nhưng mà buồn trong lòng. Đó. Chẳng hạn như có người nói là nhiều người nấu cơm cho mọi người ăn, nhưng mà cơm không ngon, cơm bị sống, thì bị chê nó cơm sống. Mặc dù mình không buồn nhưng mà nấy thì ta nấu cực khổ còn chết, không khen mà còn chê. Có phải không? Nên mặc dù mình không nói ra nhưng mà mình làm cực khổ mà mình không được khen mà chê thì chắc chắn là phải buồn. Đó. Thì thưa quý vị, đó là cái cảm giác khó chịu. Và có một cái cảm giác nữa là không có dễ chịu mà cũng không có khó chịu. Thì đạt tới cái trình độ này thì thưa quý vị, mình phải tập nhiều lắm, có phải không? Tức là đến cái trình độ mà mình á, không dễ chịu, không khó chịu, có nghĩa là khen mình cũng không mừng mà chê mình cũng không buồn. Thì trong chúng ta đó, luôn luôn lúc nào cũng có ba cái cảm giác đó. Có nhiều khi cảm giác dễ chịu và khó chịu nó mâu thuẫn, nó làm cho chúng ta khó chịu. Thì thưa quý vị, tự thân của những cảm giác đó nó cũng vô thường, nó cũng luôn luôn thay đổi, nó cũng có những cái trưởng thành, nó cũng có cái sự sanh diệt của nó. Thành như quý vị nói đó, bây giờ một cái cảm giác mà dễ chịu á, thì nói tới đó dĩ nhiên á, là ai cũng muốn nó còn hoài với mình. Nhưng mà tại vì nó vô thường cho nên nó cũng thay đổi. Rồi một cái cảm giác khó chịu, lẽ tất nhiên á, là khi mà những cái đau khổ, những cái khó chịu đến với mình, mình đâu có muốn giữ hoài, có phải không? Mà thực sự á, nếu không nhờ cái sự vô thường, không có sự thay đổi đó, lỡ mà gặp cái chuyện buồn nó cứ buồn hoài cả đời, quý vị chịu nổi không? Không nổi. Đó là cái tính chất của vô thường. Thì thưa quý vị, nó luôn luôn nó sanh diệt như vậy. Và thưa quý vị, đây là cái dòng sông thứ ba ở trong cơ thể của chúng ta. Dòng sông thứ ba ở trong cơ thể của chúng ta chính thực là cái dòng sông của tri giác. Khi mà chúng ta biết, chúng ta nhìn một cái nhìn thật là vững chãi, trở về với cái con người thật của mình, thì mình sẽ khám phá ra cái dòng sông của tri giác. Cái tri giác này nó cũng xô đẩy nhau, nó cũng ảnh hưởng lẫn nhau trên cái đà sinh diệt, đà trưởng thành và cái đà biến diệt. Cơ thể của chúng ta có những cái cảm thọ, có những cái dễ chịu, khó chịu, thì tất cả về cái phương diện coi như là cơ thể, về cái cảm giác, tất cả đều do cái tri thức của mình nó điều khiển. Và vì tri thức nó điều khiển, cho nên khi mà cái tri thức nhận định chính xác thì mình có một cuộc sống rất là an lạc, rất là hòa bình. Đến với ai, mình cũng có thể thương được họ. Đến với ai, mình cũng có thể giang tay, mình cởi mở, mình đón họ vào lòng. Nhưng mà khi cái tri giác của chúng ta sai lầm, thì cái thực tại của chúng ta đó, chính bản thân của mình cũng đau khổ. Mà rồi mình gây ra không biết bao nhiêu đau khổ đến mọi người khác. Thì thưa quý vị, con người sở dĩ mà bị lặn hụp trong cái cuộc đời đau khổ, vì chính vì mình nhận thức sai lầm. Vì mình nhận thức sai lầm cho nên những cái vô thường mà mình cho đó là thường, những cái mà vô ngã mình cho đó là cái bản ngã, những cái có sanh diệt thì mình cho đó là những cái không có sanh diệt. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta quán chiếu những cái đau khổ từ đâu mà ra, thì chúng ta sẽ thấy những cái hiện tượng tâm lý rất là dễ dàng. Tại vì á, nếu mà mình ngồi mình nghĩ những cái sự đau khổ, thì mình thấy rằng tất cả những cái sự đau khổ đó nó phát xuất từ cái nguồn gốc là những cái tâm lý sợ hãi. Tại sao mình sợ hãi? Tại vì mình thiếu cái tự tin ở bản thân của mình. Và có những cái giận dữ, khi mà mình ngồi mình suy nghĩ tại sao mình giận dữ, thì mình sẽ thấy rõ ràng là vì người kia không thỏa mãn cái yêu cầu của mình cho nên mình giận dữ. Có những cái tâm lý căm thù, mình ngồi mình nghĩ cho cùng, thì tại vì chính cái bản chất nhận định sai lầm của mình, cho nên mình không có một cái bản chất hòa hiếu với mọi người, cho nên mình có cái căm thù. Kính thưa đại chúng, và bên cạnh chúng ta còn thấy có những cái cảm giác là kiêu mạn. Những cái kiêu mạn đó, tại vì mình nghĩ rằng mình giỏi hơn người ta, mình cao xa hơn người ta, cho nên mình coi mình lớn hơn mọi người. Và cái tâm lý ganh ghét là tại vì mình không có chịu được những người khác hơn mình. Thấy ai mà hơn mình thì mình là không thích. Và cái tâm lý tham đắm và u mê là tại vì chính bản thân của mình tham cầu quá nhiều, mình không có biết đủ, cho nên rồi cuối cùng mình bị cái tham đắm, bị cái u mê nó làm cho mình tối tăm, mình không có cái lý trí nữa. Và khi mà chúng ta quán chiếu được như vậy thì cái chánh niệm ở trong người của chúng ta nó sẽ phát khởi lên. Và thưa quý vị, khi mà chánh niệm của mình phát khởi lên thì giống như mặt trời mà mọc. Thì bây giờ đó, nếu có lúc ở bên ngoài của vũ trụ, một khi mà mặt trời mọc lên thì tất cả những cái đêm tối tăm nó không còn nữa. Chúng ta thấy rõ tất cả mọi sự mọi vật. Nếu chúng ta đem mặt trời của chánh niệm, chúng ta rọi vào cái tâm tư của chúng ta, thì chúng ta thấy tất cả những cái hiện tượng tâm lý mà mình thấy rằng cái bản chất của nó, mình thấy rất là rõ, cái bản chất của nó là u mê. Mà theo cái thuật ngữ của Phật giáo, Đức Phật Ngài nói rằng là vô minh. Gọi là vô minh là tại vì nó sai mình cái việc này, nó xui khiến mình làm cái việc kia. Có nhiều khi thưa quý vị, nhiều khi đó mình không thích làm cái việc đó, nhưng mà cuối cùng mình cũng làm. Nhiều khi mình không thích nói cái việc đó, nhưng mà cuối cùng mình cũng buộc miệng mình nói ra. Có nhiều khi có nhiều người nói rằng là ủa tôi có nói việc đó sao? À, khi mà mình nói đó, hỏi lại là mình không biết mình nói, thì đó là vô minh, tại vì nó sai sự chúng ta, cho nên nó là vô minh. Thì cũng có gọi một cái tên nữa gọi là mờ ám, là tại vì đó mình dám làm mà mình không dám chịu, có phải không? Có nhiều khi đó mình có khả năng làm nhưng mà họ tới mình nói tôi đâu có làm, mình không chịu, cho nên nó cũng có cái tên là mờ ám. Và nó cũng có cái tên nữa là thiếu sáng suốt, là tại vì cái lời nói của mình, cái hành động của mình vội vã quá. Lời nói của mình vội vã quá, cho nên mình kết luận ngay. Mình không cần biết đúng, mình không cần biết sai. Khi mà mình nghe qua lỗ tai mình kết luận là tốt, là xấu, là được hay không được. Thì thưa quý vị, vì thiếu sáng suốt cho nên chúng ta ưa kết luận vội vã. Nhưng mà cái điều này nó rất là nguy hiểm. Vì nếu đó mà chúng ta thiếu sáng suốt mà chúng ta kết luận, một cái lời nói của một cái vị thẩm án có thể đưa người đến chỗ chết. Quý vị đồng ý không? Một cái việc bình thường như chúng ta đó, chúng ta nói ở ngoài trong dân gian, truyền miệng mà chơi với nhau thì được, kết luận với nhau thì được. Nhưng mà một cái người có thẩm quyền, chẳng hạn như bây giờ ông Tổng thống Clinton này, ông thấy những cái nước nào này nước nọ mà không vừa ý của ông đó, ông chỉ cần ra lệnh thả bom nguyên tử một cái là chết người, chỉ một lời nói của ông thôi. Cho nên khi mà thiếu sáng suốt, nó dẫn nhân loại đưa đến cái chỗ tiêu diệt lẫn nhau. Cho nên đó cũng là một trong những cái khía cạnh mà Đức Phật nói là vô minh. Và thưa quý vị, nó còn có cái tên thứ tư nữa, đó là giặc cướp. Quý vị biết tại sao gọi là giặc cướp? Là tại vì đó mình thấy những cái việc tu là có phước, làm lành bố thí là có phước mình làm. Nhưng mà đó mình có những người bạn thiếu thông minh, có những người bạn không có duyên làm cái việc thiện, họ sai, họ xử mình, họ nói ồ đừng có làm cái chuyện bậy bạ như vậy không nên, rồi mình nghe lời, có phải không? Mình nghe lời cho nên rồi mình bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ tất cả những cái người bạn tốt của mình, để rồi cuối cùng qua một cái cuộc đời của mình không được làm cái gì cả. Thì thành ra vì vậy đó, là cái đó là cái phải giặc cướp không? Nó cướp đi tất cả những cái hạnh phúc, cướp đi tất cả những cái sự an lạc của mình. Thì thưa quý vị, cái chìa khóa của sự giải thoát, cái chìa khóa của sự an lạc, vì vậy đó là muốn có sự an lạc phải đập tan cái u mê, đập tan cái tên giặc cướp, đập tan cái vô minh đó, để mà thể nhập vào cái thực tại mới có thể thấy biết trực tiếp về cái thực tại. Thì thưa quý vị, cái biết này đó nó không phải qua cái sự suy luận, mà cái biết này bằng một cái kinh nghiệm, bằng một cái chứng thực. Nếu có lúc chúng ta đi tìm những cái phương pháp để chế ngự cái sự sợ hãi, để chế ngự cái sự giận dữ, để chế ngự cái sự tham đắm, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy thất bại. Thấy thất bại là tại vì sao? Tại vì mình cố tình mình đè nén nó, mình cố tình mình đàn áp cái sự giận dữ của mình. Nhưng mà thưa quý vị, mình làm như vậy là không đúng. Là tại vì sao? Với cái tinh thần của Đạo Phật, Đức Phật Ngài dạy rằng là cơ thể của chúng ta, để hỏi các Phật tử trong cái khóa mà tập xuất gia đó, còn cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi cái gì? Bởi thức đại, phải không? Kiến đại trước, thức đại trước, rồi không đại, rồi đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà bên cạnh chúng ta còn thấy có 5 cái yếu tố nữa, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay, ai mới vừa nói thức đấy. Tức là mình thấy rằng là cơ thể của chúng ta đó, nó cấu tạo bởi những cái yếu tố đó. Cho nên nói về cái thực thể của chúng ta nó không có. Thì bây giờ đó, nếu nói tới cái ta, là tại vì khi mà mình, cái cảm thọ của mình vui, thì chính cái ta của ta trong lúc đó là vui. Khi mà chúng ta buồn, chúng ta đau khổ, thì cái ta của chúng ta trong lúc đó là buồn, là đau khổ. Kính thưa đại chúng, thành vì chúng ta thấy được cái ta trong lúc đó, cho nên khi mà chúng ta mà muốn không có giận nữa, mà chúng ta không có một phương pháp, cái phương pháp của chúng ta chỉ có cái là đè nén, mình đừng giận. Những cái người kia chọc chúng ta nghĩ là mình đừng có thèm giận, nhưng mà đừng giận bằng cách mình đè nén nó. Mà khi đè nén nó thì quý vị sao có nhiều vị đó là bặm môi, trợn con mắt, tại vì nó giận quá mà mình không nói được, cho nên là phải trợn con mắt, bặm môi, bặm môi để cho người kia biết rằng tôi đang giận nhưng mà tôi không nói. Thế thì đó là cái phương pháp mình đè nén nó, mình chế ngự nó bằng cái cách là mình áp bức nó, thì như vậy không đúng. Tại vì đó là cơ thể của chúng ta cấu tạo bởi, phối hợp bởi sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên khi mà chúng ta đàn áp cái giận, chính là chúng ta đàn áp chính bản thân mình. Khi mà chúng ta từ bỏ cái niềm vui, thì cũng chính chúng ta từ bỏ cái con người của chúng ta. Cho nên đó là cái sự thất bại. Thì bây giờ đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta biết được cái giận dữ, cái u mê, thì giải tỏa u mê là chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết, giải tỏa cái vô minh, giải tỏa cái sự thiếu sáng suốt, thì chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết. Khi có hiểu biết thì vô minh, thiếu sáng suốt tự nhiên tan rã. Khi mà mặt trời chánh niệm của chúng ta hiện hữu trong cơ thể của chúng ta, thì tất cả những cái sai lầm của chúng ta cũng tự tan biến. Giống như ngoài bầu trời, khi mặt trời mọc thì tất cả bóng đêm phải lui dần. Đó là cái lẽ tự nhiên. Thì thưa quý vị, cái sự hiểu biết này là một cái công trình quán chiếu giải thoát. Nó không phải là một cái kết quả của cái sự lẩn tránh, nó cũng không phải kết quả mình thực hành hôm nay mà ngày mai được. Thưa quý vị, kết quả mình chạy, mình trốn tránh không phải cái phương pháp Đức Phật dạy. Mà kết quả mà chúng tôi đang nói đây đó, là Phật có một cái công trình quán chiếu tu tập để mà cắt đứt mọi cái sợi dây liên lạc, mọi cái sợi dây khống chế chính bản thân của chúng ta. Thưa quý vị, như chúng ta thấy ngoài vườn, khi mà xuân về, chúng ta thấy có những cành bông rất là tươi đẹp. Chẳng hạn như quý vị đây thấy trên bàn, thấy những cái cành lá ngoài vườn rất là tươi đẹp, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái cảnh, những cái hiện tượng đó là một cái thực tại hết sức là nhiệm màu. Nhìn vào những cành bông, những chiếc lá, ở nơi này chúng ta sẽ thấy có cả mặt trời, có cả trăng, có cả sao. Tại vì đó, nếu mà không có mặt trời thì không có sức nóng. Không có sức nóng thì vạn vật không có trưởng thành được. Vì vậy đó, theo cái định luật tương quan tương duyên, thì chúng ta thấy rằng cái này có, cho nên có cái kia. Quý vị có thấy không? Tức là khi mà mình có hạt đậu, mà nói hạt đậu tự nhiên á, nó sanh cây sanh rễ ra, thì cái chuyện không có được. Tất nhiên là mình phải gieo xuống dưới đất, rồi phải có nước, phải có không khí, có ánh sáng, hạt đậu nó mới lên. Đó là cái định luật tương quan tương duyên để mà hình thành. Thì như cũng vậy, khi mà chúng ta nhìn qua bầu trời, chúng ta thấy cái đám mây bay lơ lửng trên trời, thì chúng ta thấy rằng trong đám mây đó nó có nước. Tại vì đó mây sẽ làm thành mưa, mà mưa sẽ thành nước, và nhờ có nước cho nên mới trưởng dưỡng được cây cỏ, trưởng dưỡng được tất cả muôn loài, trong đó có chính bản thân của chúng ta. Thành ra vì vậy đó, nhìn qua cái chiếc lá, chúng ta thấy có trăng, có sao, có mặt trời, có nước, có tất cả ở trong đó. Chúng ta thấy luôn cả đất, cả thời gian, cả không gian, mà ngay cả cái tâm thức, vũ trụ, tất cả những cái gì có mặt trong vũ trụ đều có mặt trong một chiếc lá. Tất cả đều có ở trong chiếc lá. Và ở đây đó, khi mà chúng ta quán chiếu được như vậy, chúng ta mới thấy được cái sự nhiệm màu của thực tại, như thực tại thân của chúng ta. Khi mà chúng ta quán chiếu được như vậy, chúng ta thấy rằng cái thực tại của chiếc lá nó cũng giống như cái thực tại của chính bản thân của chúng ta. Tại vì nếu có lúc quý vị thấy, nếu mà cái chiếc lá đó nó cần nước, cần không khí, cần cái hơi ấm để trưởng thành, để sống, để duy trì, thì cơ thể của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta thiếu nước thì chúng ta cũng khô cằn. Khi chúng ta thiếu ăn thì chúng ta cũng khô cằn. Thành ra cái hiện tượng của vũ trụ chính là cái hiện tượng của bản thân của chúng ta. Từ đó chúng ta thấy rằng là mỗi cành bông, mỗi chiếc lá mới nhìn qua chúng ta dường như là nó mới có. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, cái chiếc lá này nó có từ bao giờ chúng ta có biết không? Không phải đợi đến mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc mới có lá, có phải không? Mà nó có từ ở trong thân của nó, lúc nào mình không biết. Thì thưa quý vị, trong đám mây cũng vậy, nó sẵn có chiếc lá, và trong chiếc lá đó nó sẵn có bản thân của chúng ta. Nó có từ muôn kiếp nào, chứ không phải đợi khi mà cha sanh mẹ đẻ của mình để ra mình mới có mình. Bây giờ chúng ta có thể hỏi, cái chiếc lá mà bây giờ chúng ta thấy ở ngoài vườn đó, trước khi nó xuất hiện nó nằm ở đâu? Mình không biết được. Nhưng mà nó có. Nếu không có thì không đến mùa xuân sẽ không có lá. Kính thưa đại chúng, thì ở đây đó, nhìn vào chúng ta thấy rằng là bản thân của chúng ta cũng vậy. Trước khi mà cha sanh mẹ đẻ mình ra, hỏi mình ở đâu, có ai trả lời được không? Mình không biết mình ở đâu, nhưng mà điều chắc chắn mình biết mình có. Có đồng ý không? Nếu không có thì mình không sanh ra đời này. Thì ở đây đó, nhìn vào vô cái tinh thần quán chiếu thật là tĩnh lặng, chúng ta sẽ thấy cái chiếc lá thực ra đó chưa bao giờ có sanh. Mà nếu có thì chúng chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Cái bản thân của chúng ta cũng vậy, chưa bao giờ sanh. Nhưng mà nếu có thì chỉ là cái sự biểu hiện ra cuộc đời này mà thôi. Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Đức Phật không bao giờ sanh, Ngài chỉ biểu hiện ra cuộc đời này. Bởi vậy, cái ngày mà ra đời của Đức Phật, của Thái tử Tất Đạt Đa, quý vị nhớ có mấy tên để gọi? Có bao nhiêu tên? Có tất cả 3 tên khác nhau. Một cái tên á, gọi là Đảng Sanh. Thành tư quý vị thường nghe là ngày Phật Đảng hay là Đảng Sanh. Thì gọi là ngày Đảng Sanh là tại vì đó là ngài ra đời đem cái niềm an lạc cho mọi người, đem cái niềm vui cho mọi người, cho nên gọi là Đảng Sanh. Và cũng có cái tên nữa là Giáng Sanh, là tại vì quý vị biết rằng theo thuần túy của người học Phật á, là nói Đức Phật đã thành đạo lâu đời lâu kiếp, ngài vào đâu xuất viện, quý vị học trong cái khóa tập sự xuất gia là thấy là biết, tức là ngài vào đâu xuất viện để ngài làm bổ sứ Bồ Tát, rồi ngài mới đúng thời kỳ ngài mới giáng sanh, ngài xuống đời để mà độ đời. Cho nên có cái tên là Giáng Sanh, có nghĩa là từ ở trên cao mà đi xuống ở nơi thấp. Đó là danh từ thứ hai. Và danh từ thứ ba đó thì gọi là thi hiện, tức là thi hiện Ngài ra cuộc đời này bằng xương bằng thịt để cho mọi người thấy, để cho chúng ta biết. Thực ra đó, Đức Phật đã có từ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà phải thi hiện ra để cho mình thấy, chứ không thi hiện thì mình không bao giờ thấy. Cũng giống như ở trong căn phòng quý vị, căn phòng quý vị để rất nhiều đồ đạc, nhưng mà nếu trong cái đêm tối quý vị sẽ không thấy gì cả, có đồng ý không? Nhưng mà khi thắp đèn lên thì quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng, tức là đã có mọi sự mọi vật rõ ràng ở trong đó rồi, nhưng mà chúng ta không thấy là tại vì đêm tối. Đức Phật có mặt trong cuộc đời này, chúng ta không thấy được tại vì chúng ta vô minh, có phải không? Cho nên Ngài phải ra đời, Ngài thi hiện để chỉ rõ bằng xương bằng thịt để cho chúng ta thấy. Thì thưa quý vị, những cái ý niệm sanh diệt, còn và mất là những cái niệm phát xuất từ cái ý niệm sai lầm của mình, từ vô minh. Nhưng mà thực sự từ thân của sự vật, từ thân của chúng ta chưa bao giờ có sanh mà cũng chưa bao giờ có diệt. Quý vị đọc trong Bát Nhã, ở nơi này đó quý vị nghe rồi quý vị nhìn lại cái tinh thần của Bát Nhã, không sanh không diệt, không dơ không sạch là như vậy. Thì thưa quý vị, sự có mặt của một hiện tượng nó sẽ kéo theo nhiều cái hiện tượng khác nhau. Những cành lá, những cành bông là một cái thực thể không có thật, luôn luôn biệt lập, không có một cái ngã, thực trường tồn bất biến. Chúng ta cũng vậy, không có một cái sự có mặt của chúng ta đó, đừng bao giờ nói là tôi không cần đến những cái yếu tố khác. Nếu mà chúng ta nói là tôi không cần những cái yếu tố khác là sai, quý vị có đồng ý không? Cho nên là mình ra đời như cha mẹ sinh mình ra, nếu không có thức ăn, không có bắp, không có khoai, không có bột mì, không có đủ thứ thì làm sao mình lớn? Đâu phải cha mẹ mình sinh ra mà mình lớn liền đâu. Tất cả đều nhờ cái duyên, nhờ cái yếu tố khác nhau để mà trưởng thành. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy được như vậy đó, thì chúng ta thấy được cái tính cách trùng trùng duyên khởi của vạn hữu, cũng đồng thời là chúng ta có thể một chứng nghiệm được sâu xa về cái tính vô ngã của vạn hữu. Và vì vậy chìa khóa để mà chúng ta mở cửa giải thoát là cái nguyên lý vô ngã và cái nguyên lý duyên sinh. Ở đây đó, chúng ta có thể lấy thấy nhìn quán chiếu, chúng ta lấy cái thấy này để mà quán chiếu lại những cái dòng sông của cơ thể của chúng ta, những cái dòng sông của cảm thọ, những cái dòng sông của tri giác, những cái dòng sông của tâm tư và những cái nhận thức của con người chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy hầu hết những khổ đau của con người đều phát xuất từ cái nhận thức sai lầm của chính cá nhân mình. Nếu mà con người thấy được cái tính vô thường, vô ngã của thực tại thì chúng ta sẽ giải thoát được những cái khổ đau. Vô thường và vô ngã, vì vậy nó cũng chính là cái điều kiện tất yếu để cho chúng ta có một cái sự sống. Nếu không có vô thường vô ngã, nếu không có cái sự biến diệt, thay đổi, thì chúng ta sẽ không thấy có cái gì phát triển cả. Ở nơi này chúng tôi ghi nhận một điều chắc chắn, nếu mà quý Phật tử ai mà tới chùa Dược Sư cách đây 3 năm á, thì quý vị thấy cái này là một cái ngôi nhà, có phải không? Nhà sụp xệ, ở ngoài vườn đều là cây cối mà ai cũng nói rằng là cái đám rừng của U Minh. Quý Phật tử ngày đêm nỗ lực muốn thay đổi, ngày đêm nỗ lực muốn làm đẹp, Cho nên hôm nay chúng ta có được một cái ngôi chùa khang trang như thế này là nhờ cái vô thường, có phải không? Nhờ cái thay đổi và nhờ cái biến diệt. Cho nên nếu mà không có cái vô thường thì cái chùa này không bao giờ có khang trang được như thế này. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà quý vị đồng ý, xin vỗ cho Tràng pháo tay. Dạ. Dạ, Di Đà Phật. Dạ. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng là nhờ có cái vô thường, có cái thay đổi, cho nên mình mới có một cái sự thay đổi. Vì vậy chúng ta phải biết rằng vô thường là cái sức sống vô biên của mình. Cho nên nếu nói tới cái vô thường, vô ngã, thì mình có nên buồn không? Không nên buồn. Tại vì cái sự đủ duyên thì hợp lại, không đủ duyên thì phân ly. Đó là cái vô thường. Cho nên mình phải an lạc trong cái vô thường. Thành ở đây đó, thưa quý vị, nếu mà cái hạt lúa, nếu không có vô thường, vô ngã, thì hạt lúa không thể nào mọc thành cây lúa. Nếu đám mây không có vô thường, vô ngã, thì cái đám mây đó không thể nào cho chúng ta những cái giọt nước nhiệm màu. Nếu mà em bé không có cái vô thường, vô ngã, thì chúng ta không bao giờ có người lớn và không bao giờ có người già. Đó. Thì một cái ngôi chùa Dược Sư cũng vậy. Nếu không có vô thường thì chúng ta sẽ không có một cái cảnh đẹp như ngày hôm nay. Vì vậy chấp nhận cuộc sống, tức là chấp nhận cái cuộc sống vô thường và vô ngã, chứng nhập được tự tánh của vô thường và vô ngã của vạn vật, thì chúng ta không còn khổ đau nữa. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý. Thưa đại chúng, với cái tính cách quán chiếu này, chúng ta trở lại với bản thân của mình, chúng ta sẽ gọt rửa được cái tâm của mình, làm tâm của mình trở nên trong sạch với cái ý chí thật là thanh tịnh bằng cái trí tuệ của thiền. Chúng ta sẽ nhận thức được tất cả cái thực tướng của vạn pháp, thấy được tất cả những cái sự vật đúng là sự vật của mình mong muốn, và thấy được ba đặc tướng của các pháp hữu vi, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta kính thưa đại chúng, nếu chúng ta cứ tiếp tục tư duy như vậy thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ minh mẫn, và chúng ta sẽ thấu đạt được mọi sự, mọi vật một cách tường tận và sâu sắc. Từ đó chúng ta có thể phá tan được những cái vỏ vô minh, những cái đau khổ, có thể thấu triệt được về cái khổ, về cái nguyên nhân nào mà dẫn tới chúng ta đau khổ. Và chúng ta thấy được cái cách phải diệt khổ, và chúng ta có được những cái phương pháp diệt được cái đau khổ của mình. Biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, với một cái tri kiến siêu việt tĩnh lặng như vậy, thì tâm của chúng ta nó sẽ không còn buồn phiền nữa. Tâm của chúng ta sẽ không còn những cái bờn nhơ của ái dục nữa, và chúng ta cũng không có cái vô minh nữa. Chúng ta thấu triệt được cái lẽ huyền bí của vạn pháp, của vũ trụ và con người, thì chúng ta đối với quan niệm sống của chúng ta về tất cả, về cái tâm lý lẫn vật thể, chúng ta sẽ tìm thấy có một cái sự an lạc. Thưa quý vị, năm tháng trôi qua nhanh, mới đó mà 2624 năm. Ở đây quý vị đừng nói thầy nói sai nha. Tại vì nếu mà nói Phật lịch đó là 2544, nhưng mà nói đản sanh của Đức Phật á là 2624. Tức là nếu nói Phật lịch thì chúng ta cộng thêm 80 năm thì ra đản sanh. Nhưng mà nếu nói đản sanh thì trừ 80 năm thì ra Phật lịch. Thì ở đây nghĩ cho cùng, chúng ta thấy rằng hình ảnh của Đức Phật không có cách xa chúng ta. Tiếng nói của Ngài cách đây 2.624 năm, nhưng mà vẫn cứ còn vang vọng, vẫn cứ thì thầm trong tai của chúng ta. Ngài dạy chúng ta đừng nên chạy bỏ, đừng nên thua cuộc, đừng nên lẩn tránh tất cả mọi sự mọi vật, dù cho đó là cái đối nghịch, dù cho đó là thù hằn, dù cho đó là bạc đãi, dù cho đó là vu khống, dù cho đó là mạ lì, dù cho đó là phản bội, mà chúng ta phải lắng tâm tư của mình trong tinh thần hết sức là nhu hòa và bình thản để nhìn vào tất cả những cái diễn biến của cuộc sống. Và chúng ta nên coi đó là một cái cơ hội trọng đại để chúng ta trưởng thành, để chúng ta thành đạt trong cái sự nghiệp tu học của mình. Kính thưa quý vị, cái nhân cách của con người vô cùng là quan trọng. Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy như vậy. Một con người đã vì nhân loại, đã bỏ tất cả những giàu sang phú quý, để cho đến hôm nay vẫn còn một cái gì đó sống động, một cái gì đó rung cảm. Một khi mà chúng ta tưởng nhớ đến Ngài, chắc chắn Ngài là một cái con người siêu việt, một con người tốt đẹp nhất trong hàng vạn hàng triệu con người. Bức thông điệp của Đức Phật mặc dầu là cũ, nhưng mà mỗi khi chúng ta đọc lại, chúng ta học lại, chúng ta thực hành, thì chúng ta vẫn thấy mới mẻ đối với chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta có thành tâm, có thực hành, thì chúng ta sẽ thấy có một cái vượt bậc, một cái tiến bộ vượt bậc, có được một cái an lạc, một cái thảnh thơi trong cuộc sống. Nhất là hình ảnh đặc thù của Đức Phật là một cái nguồn sinh động đối với tất cả những ai trên cuộc đời này nói chung, đối với tất cả những người Phật tử nói riêng. Khi mà chúng ta quyết lòng dấn thân vào vấn đề vi tế, trong cái sự nghiệp tu học, trong cái sự nghiệp chuyển hóa cái cuộc đời của mình, thì chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật luôn luôn là vẫn hiện hữu trong lòng của tất cả mọi người chúng ta. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày lễ khánh đản của Đức Từ Phụ lần thứ 2.644. Chúng tôi xin được long trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp là Đường vào tĩnh lặng, và hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.